chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, làng Mai qua cơn đói nhờ phong trào hũ gạo cứu đói do Hồ Chủ tịch phát động. Vừa lúc đó thì ông Hậu nghe tin nước ta sẽ bị Pháp xâm lược một lần nữa. Bọn mật thám tìm đến ông Hậu lôi kéo tham gia đội mạng lưới mật thám của Pháp, nhưng ông Hậu đã nhất quyết một lòng đi theo con đường cách mạng do cụ Hồ lãnh đạo. Tháng 7 năm 1946, phủ Lạng Giang bước vào bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, tỉnh, huyện và xã. Ngay sau đó, ông Hậu được bầu là Chủ tịch Ủy ban Hành chính xã. Ông Hậu phấn khởi vô cùng. Chưa bao giờ ông cảm thấy vinh hạnh như lần bổ nhiệm lần này. Giữa ông và nhân dân trở nên gần gũi như người trong gia đình. Từ nay, con người ông đã thuộc về dân làng, về cách mạng, về chính phủ cụ Hồ. Sau bầu cử, Sinh quyết định cưới Mận, anh sẽ đón cô về làng Mai. Nhưng Mận đã giận dỗi bỏ đi vì thấy anh không theo cô ở rể. Sinh nghĩ tới việc phải chia tay với Mận. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của nhà văn Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Phần tiếp theo là lễ ra mắt chính quyền xã. Ông Nguyễn Văn Thường, Ủy viên Ủy ban Lâm thời xã, lên đọc danh sách các vị trúng cử Hội đồng Nhân dân xã Đào Quán khóa 1. Tiếng vỗ tay nổi lên ràn rạt hồi lâu khi các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân xã cùng đứng lên trình diện. Tiếp theo, vị đại diện chính quyền phủ Lạng Giang được giới thiệu lên đọc quyết định bổ nhiệm các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch xã và các ủy viên Ủy ban Hành chính xã Đào Quán. Ông Hậu, chủ tịch xã, ông Khang, phó chủ tịch xã cùng các ông bà ủy viên ủy ban cùng đứng dậy trình diện trong tiếng vỗ tay không ngớt. Ông Hậu, chủ tịch xã, được giới thiệu lên đọc bài phát biểu nhậm chức. Hôm nay, ông mặc bộ comple xám rất oách. Bên trong mặc áo sơ mi màu trắng, được sơ vin gọn gàng. Với giọng đọc trầm trầm, ông Hậu chậm rãi trình bày bài phát biểu với niềm cảm xúc nghẹn ngào. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa chi bộ đảng, kính thưa Hội đồng Nhân dân xã Đào Quán, kính thưa các vị đại diện cho nhân dân 8 thôn trong xã. Tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm của các cử tri xã Đào Quán. Cảm ơn Hội đồng Nhân dân xã đã bầu tôi làm chủ tịch. Đây là niềm vinh dự to lớn của đời tôi, của gia đình tôi. Vì vậy, từ hôm nay, tôi sẽ đem hết sức mình phục vụ nhân dân trong xã. Quyết không để dân đói, không để dân mù chữ và không để dân đi theo bọn xâm lược Pháp. Tôi sẵn sàng chia sẻ đồng tiền bát gạo cùng nhân dân xã nhà. Xin chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, an khang. Việc công, việc tư đều hoàn tất tốt đẹp. Một tràng pháo tay vang lên, kéo dài chúc mừng vị tân chủ tịch xã. Nội đình vừa yên ắng, cô Hà Thị Quế liền được ông Bốn thay mặt chủ tịch đoàn trân trọng giới thiệu lên diễn đàn phát biểu. Cô Quế vận áo nâu quần đen giống hệt một thôn nữ làng Mai. Với cử chỉ khiêm tốn, tác phong nhanh nhẹn, cô ôn tồn phát biểu. Trước tiên, tôi xin chúc mừng sự ra đời của chi bộ đảng xã Đào Quán. Đây là một bước tiến to lớn của phong trào cách mạng xã nhà. Sau nữa, tôi xin chúc mừng ông Dương Văn Hậu được vinh dự nhận chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính xã Đào Quán. Tôi được biết, ông Hậu là một thành viên xuất sắc của mặt trận Việt Minh phủ Lạng Giang. Ông vào mặt trận với danh nghĩa một điền chủ yêu nước. Không những là người có học vấn, ông còn là một triệu phú có tâm, có tài và có đông đảo họ hàng, bà con làng xóm thân thiết cùng đi theo cách mạng. Thưa các ông các bà, thực dân Pháp đang âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Hiện giờ chúng đang kéo quân ra miền Bắc nhằm tiêu diệt chính quyền cách mạng non trẻ của ta. Nhiệm vụ của ông Hậu và nhân dân xã Đào Quán vì thế càng nặng nề hơn gấp bội. Lập trường của chính phủ cụ Hồ là muốn nước ta hòa bình, tìm mọi cách để giữ gìn hòa bình. Nhưng không biết thực dân Pháp có chấp nhận để nước ta được hòa bình hay không? Các ông, các bà, cần năng đọc báo độc lập để biết diễn biến tình hình thời sự trong và ngoài nước. Ông Hậu ngay từ bây giờ cần làm tốt công tác an ninh, ra sức rèn luyện đội dân quân tự vệ, để nếu cần có thể sẵn sàng chiến đấu. Ta cần có thêm súng đạn, cần liên kết với các xã, các phủ, các huyện khác, tiếp tục chống giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Xin chúc chi bộ xã nhà sáng suốt, lãnh đạo toàn diện phong trào cách mạng của địa phương. Xin chúc ông Hậu cùng các ông bà luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Xin chào thân ái. Một tràng pháo tay vang dội, kéo dài tưởng như không dứt sau lời phát biểu của cô Quế. Ông Hậu phải đứng dậy, ra hiệu, đề nghị mọi người trật tự, để ông có lời cảm ơn và hứa hẹn với cô Quế trước toàn hội nghị. Lễ ra mắt của chi bộ đảng và chính quyền xã Đảo Quán kết thúc vào lúc 11 giờ trong không khí thật sự tưng bừng phấn khởi. Mọi người ra về đều hì hà vui mừng và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và ban lãnh đạo xã mà chính họ vừa bầu ra. Ngày 25 tháng 12 năm 1946, chi bộ đảng xã Đảo Quán họp phiên mở rộng. Thành phần gồm các đồng chí đảng viên trong chi bộ, có thêm hai ông ngoài đảng là Dương Văn Hậu và Nguyễn Khang là chủ tịch và phó chủ tịch xã. Phụ trách cảnh giới và phục vụ nước nôi cho cuộc họp là Mõ Thăng, nay được làm tạp vụ cho ủy ban xã. Mới 7 giờ sáng, ông Bốn và ông Hậu đã có mặt tại đình. Một lúc sau mới thấy các ông lục tục kéo đến. Ông Thăng ôm giỏ tích đặt vào bàn họp. Bà Thăng hạ khay chén xuống cạnh chiếc giỏ tích rồi nói nhỏ. Mời các ông xơi nước. Nước vối lộc, nhà cháu vừa thắp hương đình xong đấy. Ông Hậu nói đùa. Ông bà khéo nịnh thần nhỉ, thảo nào cứ được làm ở đình mãi. Bà Thăng cười khí khí trả lời ông Hậu rất vô tư. Chiêu Lị, ăn cây nào phải rào cây ấy chứ. Nhà cháu hôm nào cũng thắp hương thần đình, rồi quét thét sàn đình, sân đình sạch sẽ. Ông Hậu vẫy tay bà Thăng lại gần rồi nói. Nhưng giờ, bên cạnh làm tạp vụ, ông bà còn phải làm cả việc bảo vệ ủy ban đấy nhé. Sắp tới, xã sẽ có tiền bồi dưỡng, cứ tích cực như hôm nay là được. Bà Thăng dạ dạ vâng vâng một hồi rồi te tái ra khỏi đình. Cuộc họp do Bí thư chi bộ Dương Văn Bốn chủ trì. Trước tiên, ông Bốn nêu quy định về lề lối làm việc của chi bộ cũng như của lãnh đạo xã, trong đó nhấn mạnh. Nhất nhất làm việc phải đúng giờ, phải có kết quả thiết thực. Ông rút quyển sổ bìa xanh khỏi cặp và bắt đầu cuộc họp. Mở tờ báo độc lập số mới nhất, ông trịnh trọng đọc cho mọi người nghe nguyên văn, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch và nhấn đi nhấn lại đoạn cụ Hồ giao nhiệm vụ chiến đấu cho toàn dân. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc. Ai có súng, dùng súng. Ai có gươm, dùng gươm. Không có gươm, dùng cuốc, thuồng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Ông Bốn nói tiếp. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của cụ Hồ được ban hành ngày 19 tháng 12 vừa rồi, sau khi cụ và chính phủ ta đã tìm mọi cách để tránh đối đầu với thực dân Pháp xâm lược, nhưng đã vô hiệu. Trước đó, Hội nghị Trùng Khánh Trung Pháp tháng 2 năm 1946 cho phép quân đội Pháp được ra Bắc thay thế quân đội Tưởng. Ở Nam Bộ, thực dân Pháp đã cho thành lập cái gọi là Nam Kỳ Quốc. Chính phủ ta đã cực lực phản đối hành động đó của chúng và cử ngay một phái đoàn trực tiếp sang Pháp để thương thảo với chính phủ Pháp. Phái đoàn của chính phủ ta do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đòi chính phủ Pháp phải cho trưng cầu dân ý về vấn đề Nam Kỳ. Nhưng phía Pháp cứ chần chừ mãi. Cuối cùng, phái đoàn chính phủ ta phải rời bỏ hội nghị ra về. Hội nghị Fontainebleau vì vậy bị tan vỡ. Ngay sau đó, cụ Hồ đã ký với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Trong đó có các điều khoản. Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do nằm trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên Hiệp Pháp. có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Phía ta đồng ý cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Tưởng, nhưng phải rút khỏi Việt Nam sau 5 năm. Hai bên thực hiện ngừng bắn, giữ nguyên hiện trạng ranh giới mỗi bên. Nhưng quân Pháp ngay sau đó đã ngang nhiên trà đạp lên Hiệp định Sơ Bộ mùng 6 tháng 3 và liên tục tiến hành các hoạt động khiêu khích. Ngày 17 tháng 7 năm 1946, chúng hành quân bằng ô tô từ Lạng Sơn theo quốc lộ 1 tràn vào các địa phận các tổng Cần Dinh, Thịnh Liệt và thị xã Phủ Lạng Thương. Ngày 20 tháng 11 năm 1946, chúng đánh chiếm Hải Phòng. Ngày 21 tháng 11 năm 1946, chúng chiếm Lạng Sơn. Ngày 17 tháng 12 năm 1946, chúng nổ súng vào quân đội ta ở phố Hàng Bún, Hà Nội. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, chúng đưa tối hậu thư đòi tước vũ khí quân ta ở thủ đô. Rõ ràng, ta càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới. Nói đến đây, ông Bốn dường như không còn bình tĩnh. Mắt ông long lên giận dữ. Đôi chàng mày xếch ngược lên, trông thật dễ sợ. Ông nói tiếp. Trong tình thế cực chẳng đã như thế, cụ Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Tức là không còn con đường nào khác. Ta buộc phải đứng lên, chiến đấu với bọn xâm lược Pháp. Vậy là từ nay, cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Chi bộ và chính quyền xã ta phải đảm nhận một nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu cấp thiết mà đất nước yêu cầu. Đó là tình hình nóng nhất mà hôm nay tôi có trách nhiệm truyền đạt tới chi bộ và chính quyền xã để chúng ta chủ động bắt tay vào công việc. Bây giờ, mời các ông có ý kiến thảo luận. Ông Hậu xin phát biểu. Tôi nhất trí với lời phát biểu của ông Bốn. Tôi xin cung cấp thêm một tin mới cho các ông bà. Tối hôm 20 tháng 12, lái buôn muối từ Phủ Lạng Thương đi cano lên làng Mai, ngủ trọ ở nhà tôi có nói rằng, ngay chiều hôm qua, lực lượng tự vệ của Việt Minh ở Phủ Lạng Thương đã nổ súng đánh Pháp quyết liệt ở câu lạc bộ nhà binh. Tiếng súng bắn nhau nổ như ngô giang. Họ nhìn thấy mấy thằng lính Tây Đen bị thương, phải nằm cáng khênh đi. Đến gần tối, lính Pháp bị dồn vào nhà tên Việt San Ngô Thế Đầu. Không biết cuối cùng thì bên nào thắng, bên nào thua. Như vậy, quân Pháp đã ở rất gần chúng ta. Chi bộ cần có phương hướng chỉ đạo kịp thời để chúng tôi có phương hướng triển khai chiến đấu cho toàn xã. Thấy ông Hậu ủng hộ ý kiến của mình, ông Bốn mừng lắm. Ông nghĩ, bước đầu như thế là ổn. Điều căn bản là ông Hậu đã đứng về phía cách mạng. Từ một chánh tổng thời Pháp, bây giờ lại kiên quyết chống Pháp thì thật là thay đổi quá lớn. Dân tín nhiệm bầu ông làm chủ tịch xã vì ông giàu có lại hảo tâm với làng xã. Nhưng về lập trường cách mạng thì còn phải thử thách qua công việc. Ông Bốn vẫn lo, ông ấy mà ngả theo Pháp bây giờ thì chi bộ sẽ phạm sai lầm lớn. Ông Khang có ý kiến tiếp. Thôn Mỹ Cỏ chúng tôi thì đã ổn. Trung đội dân quân đã có hơn chục súng trường. Gần một năm nay liên tục tập luyện. Bây giờ mà phải chiến đấu chắc cũng khá thành thạo. Có điều hiện nay dưới đó đang rất thiếu đạn. Thôn đã cử người đi Bắc Giang, Hà Nội mua mà vẫn chưa được. Ông Phương nhanh nhẩu nói. Đạn thì không lo. Cứ ra thị xã Phủ Lạng Thương hỏi mua của các trại lính thế nào cũng có. Mua ít, mua nhiều đều được. Chỉ sợ không có tiền. Ông Bốn ngạc nhiên trước ý kiến của ông Phương. Hóa ra, tìm nguồn mua đạn cũng không quá khó. Ông giao ngay cho ông Phương nhiệm vụ mua đạn cho dân quân và nói thêm. Ông thử liên hệ với cả thị trường Hà Nội, Hải Phòng xem sao. Nếu mua được lựu đạn và súng trường, súng lục nữa càng tốt. Ông Đức cũng tham mưu. Có thể cho dân quân đóng giả là thuyền buôn, xuôi Bắc Giang phả lại Hải Phòng. Tôi chắc sẽ mua được cả súng đạn. Việc này cần làm ngay đấy. Cuộc họp chi bộ mở rộng kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ. Nhiều vấn đề cấp bách và nan giải được đưa ra bàn bạc và thống nhất. Ông Bốn rất vui vì vai trò lãnh đạo của chi bộ đã được phát huy và quán triệt. Phương án đánh Pháp trên địa bàn xã Đảo Quán sẽ được triển khai nhanh chóng. Điều quan trọng nhất đối với chi bộ lúc này là công tác giáo dục, tuyên truyền sao cho lòng dân ý đảng phải thống nhất, toàn dân phải đoàn kết nhất trí và sẵn sàng đánh giặc nếu chúng dám đụng vào làng Mai. Ngày 16 tháng 1 năm 1947, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi phá hoại để kháng chiến. Người nhấn mạnh, nếu ta không phá đường, phá cống, lấp sông, lấp ngòi, nếu ta không phá những nhà cửa kiên cố mà Pháp có thể dùng làm nơi căn cứ, thì Pháp sẽ đem tàu thủy xe tăng đến đánh ta, và chúng sẽ đốt phá, cướp bóc sạch trơn. Vì vậy, ta phải phá trước, cho Pháp không dùng được. Dù ta muốn để cống, để đường, để nhà mà dùng, cũng không dùng được, vì Pháp sẽ chiếm hết, phá hết. Vậy, tôi thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào ở đây, mọi người đều ra sức giúp phá. Phá cho rộng, phá cho sâu, phá sao cho bọn Pháp không lợi dụng được. Một nhát cuốc của đồng bào cũng như một viên đạn của chiến sĩ bắn vào quân địch vậy. Nhận được công văn về công tác tiêu thổ kháng chiến của Đảng bộ Lạng Giang, ông Bốn gặp ngay ông Hậu để triển khai công việc. Từ hôm Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ông Bốn quy định chi bộ và ủy ban xã phải làm việc cả ngày lẫn đêm tại trụ sở ủy ban. Các trưởng thôn làng phải thường trực có mặt tại nhà, đề phòng khi có việc đột xuất thì cho người gọi họp. Ông Bốn nhận định, quân Pháp có thể dùng ô tô hoặc cano chở quân đi càn quét địa bàn phía tây phủ Lạng Giang và phố Bố Hạ. Phủ ủy yêu cầu xã Đào Quán phải triển khai ngay công tác tiêu thổ kháng chiến theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch để cản bước tiến của giặc. Theo chú, việc này ta nên làm thế nào? Ông Hậu cầm tờ công văn của phủ ủy đọc đi đọc lại rồi trả lời. Để tôi cho họp ủy ban, lấy ý kiến tập thể xem sao. Trước tiên, tôi cứ cho dân làm theo y nguyên chỉ dẫn của cụ Hồ, tức là phá đường và ngăn sông. Đường thì cho đào hố trên mặt đường, sông thì cho căng cáp ngang sông. Nếu giặc đi bộ thì ta càng dễ tránh. Cứ luồn lách qua các lũy tre mà bắn thôi. Ông Bốn bàn với ông Hậu. Đây là việc lớn, đòi hỏi toàn dân cùng tham gia mới có thể hoàn thành. Các tổ chức như Hội Nông Dân, Hội Thanh Niên, Thiếu Niên, Hội Phụ Nữ, Hội Phụ Lão, tất cả phải tham gia tiêu thổ kháng chiến. Không người dân nào được đứng ngoài cuộc lúc này. Chú đọc báo Độc Lập, xem các địa phương họ làm thế nào nhé. Nhưng công tác tuyên truyền giáo dục dứt khoát vẫn phải đi trước một bước. Dân họ thông suốt thì họ sẵn sàng lao vào công việc, thậm chí sẵn sàng hy sinh không tiếc thân mình. Thế là đoạn đường bến phà kép phía bắc của xã và đoạn đường làng Mai bến tuần phía nam của xã đã được lên kế hoạch tiêu thổ. Ngày 25 tháng 1 năm 1947, tức mồng 4 Tết Đinh Hợi, dân bốn thôn Đào Trấn, Nghĩa Trang, Cổ Trang, Khoát Xã đã ra quân phá con đường phía bắc xã. Dân bốn thôn Hoàng Hà, Mỹ Cốc, Tiên Ngũ, Mỹ Cò phá con đường phía nam xã. Tối hôm trước, đoàn thanh niên và đội thiếu nhi các thôn trong xã đã đồng loạt đi cổ động rầm rộ, hô vang các khẩu hiệu, thực dân Pháp xâm lược cút đi, quyết tâm phá đường, chặn bước tiến quân giặc. Gió rét từ đèo Cà thổi về hun hút, nhưng không làm nhụt khí thế phá đường chặn giặc đang bốc lên ngùn ngụt của người dân đảo Quán. Anh Sinh được phân công chỉ đạo phá cung đường phía Bắc. Cô Mận được phân chỉ đạo phá cung đường phía Nam. Hai cung đường đều có quân số 100 người. Số hố phải đào của hai cung đường bằng nhau, kích thước mỗi hố như nhau. Ban lãnh đạo xã phát động thi đua xem đội nào hoàn thành công việc trước. Đội giành giải nhất sẽ được thưởng mỗi người một chiếc bánh dày nhân đường. Đội giành giải nhì, mỗi người sẽ được thưởng một chiếc bánh giò nhân thịt. Sau 3 ngày đào cật lực, cả hai đội đã cùng hoàn thành công việc. Mỗi đội phá được 3 km đường với những hố hình chữ nhật, có kích thước như nhau, sâu 1,2 m, rộng 0,5 m, dài 2 m, hố nọ cách hố kia 2 m, chắn ngang mặt đường. Ông Hậu cùng đoàn lãnh đạo xã đi nghiệm thu công trình khi các tay thợ đấu của hai đội vừa hoàn thành công việc. Ông cũng không ngờ dân làng lại làm hăng như vậy. Các hố được đào trên mặt đường trông như một dãy huyệt đều tăm tắp. Ông chủ tịch tươi cười nói với dân làng. Như vậy, cuộc thi phá đường đã không có đội nhất, đội nhì, mà cả hai đội cùng đoạt giải nhất. Bây giờ, tôi mời bà con cùng về trụ sở ủy ban, ta cùng liên hoan nhé. Nghe nói sắp liên hoan, mọi người hào hứng hẳn lên. Họ rầm rập cùng về đình Tráng Quán như một đoàn quân chiến thắng, chuyện trò cười nói râm ran. Bỗng một giọng hò nam trầm cất lên, hò lơ hó lơ, lắng tai nghe, ai hò lờ. Phá đường giờ đã xong rồi, ai hò lờ. Hành quân về xã, ta thời liên hoan, hò lơ, lắng tai nghe, ai hò lờ. Lại một giọng nữ cao hò tiếp, xã ta có một cặp đôi, ai hò lờ. Họ yêu nhau mãi, bao giờ cưới nhau, hò lơ, lắng tai nghe, ai hò lờ. Nghe câu hò, mọi người tự nhiên cùng nhìn vào anh Sinh. Anh đang chuyện với ông Hậu, bỗng sững người, khuôn mặt dần đỏ lên, trông thật tức cười. Thấy thế, cánh phụ nữ lại càng tán dấn. Một giọng nữ khàn khàn lại cất lên. Ta về, ta tắm ao ta, ai hò lờ, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Hò lơ, lắng tai nghe, ai hò lờ. Câu hò làm các cô gái cứ díu vào nhau mà cười, mà vui bất tận. Cả đội Bắc, đội Nam cùng náo nức vào đình ăn bánh giò. Lúc đầu, xã lên kế hoạch mỗi người, đội nhất chỉ được ăn một chiếc bánh dày. Đội nhì, mỗi người chỉ được ăn một chiếc bánh giò. Nhưng về sau, có thêm tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, nên mỗi người được ăn đến 2-3 chiếc bánh. Ai thích ăn bánh giò hay bánh dày thì tự do, tùy sở thích. Mấy thùng bánh được gánh vào đình, ai có sức ăn bao nhiêu thì cứ ăn thoải mái. Họ ngồi xệp trên hai sân đình, vừa ăn bánh vừa vui đùa xíu xít. Ông Bốn tranh thủ nói với mọi người. Thưa bà con, tình hình đất nước hiện nay rất căng thẳng. Giặc Pháp hiện đã vào thủ đô Hà Nội. Có thể nay mai chúng sẽ đem quân chiếm thị xã Bắc Giang. Cũng có thể chúng sẽ càn lên đảo Quán của chúng ta. Cho nên, đội dân quân du kích xã phải sẵn sàng đánh địch bất cứ lúc nào. Tôi xin thông báo một tin mới quan trọng là tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh về tổ chức lại cơ quan quân sự xã. Lực lượng tự vệ cũ giờ được chuyển thành dân quân du kích. Ban quân sự xã giờ được gọi là xã đội, thêm các chức danh xã đội trưởng và chính trị viên xã đội. Ban chỉ huy xã đội sẽ được thành lập. Hôm nay, kết thúc tốt đẹp đợt ra quân phá đường của toàn xã, chúc tất cả bà con, các cháu mạnh khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ kháng chiến mà xã và thôn giao phó. Tiết trời tháng 11 đã chuyển sang rét dữ dội. Gần nửa đêm mà ông Hậu vẫn chưa ngủ được. Hết ra cổng, lại vào nhà khách. Đã khoác chiếc áo bông dày sụ mà ông vẫn rét run. Ông cò các cổng nên không dám ngủ. Hai ông vào nhà khách hút thuốc lào, uống nước vối. Cậu Hai Đĩnh ngủ trên tầng hai nhà khách. Tự nhiên đêm nay không ngủ được, cũng mò xuống hóng chuyện. Chỉ có vợ chồng cậu Cả Kinh mới cưới, ngủ ở nhà trên là thấy im thiên thiết. Thấy nhà khách sáng đèn, bà Cả cùng mấy cô người ở cũng dậy, xuống bếp nổi lửa, đun ấm nước cho nhà khách. Ông Hậu tâm sự với ông cò. Mới chớm đông mà đã rét ngọt, thời tiết cứ thay đổi xoành xoạch, chẳng biết đâu mà lường. Sau cuộc đụng độ với quân ta ở câu lạc bộ nhà binh Bắc Giang cuối tháng 12 năm ngoái, quân Pháp lại rút về Hà Nội. Nhưng cứ tình hình này, có thể chúng lại quay đầu chiếm Bắc Giang cho mà xem. Rồi làng mai cũng không yên được đâu ông ạ. Ông cò cười hành hạch. Ông cứ lo xa, nó cứ giỏi càn lên đây. Dân quân các làng, dễ họ để yên cho ạ. Đường to thì ta phải phá rồi. Ô tô, tàu bò không đi được. Thế chúng dám đi bộ hay sao? Cậu Đĩnh nhanh nhẩu nói thêm. Giặc khó lòng lên được đây. Nếu chúng đi cano, sẽ vướng dây cáp, cọc tre ở Phúc Mãn, Bến Tuần. Dân Bến Tuần họ căng dây cáp ngang sông, gài thêm cả lựu đạn, tàu chiến giặc khó mà qua được. Bỗng có tiếng đàn ông gọi ơi ới ngoài cổng. Ông cò mở cổng thì thấy Mõ Thăng tìm gặp ông Hậu gấp. Mõ Thăng hớt hải cầm tờ giấy đưa cho ông chủ tịch. Cháu đang ngủ ngon thì lão công văn của huyện gọi giật giọng bảo phải đưa giấy này cho ông ngay. ông Hậu mở tờ giấy ra đọc, thì thấy tình hình khẩn cấp thật. Một trung đoàn quân Pháp từ Bắc Ninh đang tiến lên Bắc Giang, có thể sẽ theo đường 34, càn lên hướng Cao Thượng. Một trung đoàn khác của địch gồm 2 tàu thủy, khoảng 100 lính Âu Phi xuất phát từ Phả Lại, theo sông Thương đang hành quân ngược lên đảo Quán, Bố Hạ. Hôm nay, ngày 22 tháng 7, chúng ngủ đêm tại Bến Đám. Ngày mai, chúng sẽ hành quân tiếp. Ban chỉ huy phủ đội Lạng Giang báo cho các xã Dương Quan và Đào Quán được biết để chuẩn bị đánh địch. Do quân Pháp khá mạnh, nên du kích ta không được manh động tác chiến, trừ phi chúng đổ quân vào làng, chủ yếu là phòng thủ và gian đe. Phải khẩn trương triển khai cất giấu lương thực, gia súc đồ dùng. Đọc xong công văn, ông Hậu lập tức cho gọi ông Bốn sang nhà bàn việc. Một tiếng đồng hồ sau, hai dân quân khỏe nhất được ông Bốn giao nhiệm vụ đưa thư khẩn đến 8 thôn trong xã. Thư viết: một trung đoàn quân Pháp với 2 tàu thủy đang ngược sông Thương. Tối nay, chúng ở Bến Đám. Ngày mai khả năng sẽ ngược lên đảo Quán. Một trung đoàn bộ của giặc từ Bắc Ninh đang tiến lên Bắc Giang, có thể sẽ theo đường 34 tiến lên vùng Cao Thượng, Nhã Nam. Cho cất giấu ngay lương thực, gia súc, đồ đạc. Không đối đầu với giặc, trừ trường hợp chúng vào làng. Không loan tin gì thêm. Cố gắng bảo toàn tính mạng cho người dân và du kích. Bí thư chi bộ Dương Ngọc Bốn. Ngay nửa đêm, thư khẩn được trao tay cho trưởng thôn Đào Trấn là ông Nguyễn Văn Đức, và làng Mai lập tức nhận tin khẩn. Ngày mai giặc Pháp có thể vào làng, hãy khẩn trương đưa tất cả trâu bò lợn gà sang sông. Thóc gạo phải cất giấu dưới hầm bí mật. 5 giờ sáng nay, tất cả du kích phải có mặt tại chùa Gai. Trưởng thôn Nguyễn Văn Đức. Trong vòng hơn tiếng đồng hồ, lệnh chiến đấu chống càn đã được ban bố tới tất cả các thôn trong xã. Sáng nay, theo kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự xã, du kích các thôn phía Nam Hoàng Hà, Mỹ Cò, Tiên Ngũ tập trung tại Đình Sơn dưới sự chỉ huy của ông Nguyễn Văn Khang, Phó Chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng. Du kích các thôn phía Bắc Mỹ Cốc, Đào Trấn, Nghĩa Trang, Cổ Trang, Khoát Giã tập trung tại Đình Tráng Quán dưới sự chỉ huy của ông Bốn, Bí thư chi bộ, kiêm chính trị viên xã đội. 8 giờ sáng, ông Hậu cử 3 du kích cưỡi ngựa lưu tinh đi xuôi dọc đê Dương Quan Phúc Mãn xuống giáp Phủ Lạng Thương để dò xét tình hình địch, kịp thời báo tin về cho lãnh đạo xã. Lúc 7 giờ sáng, ông Hậu đi xe đạp xuống Đình Sơn, thôn Hoàng Hà để cùng ông Khang chỉ đạo cánh du kích phía Nam. Ông Hậu đến thăm 3 chốt dây cáp căng ngang sông ở Bến Bùi, Bến Tuần và Bến Sàn. Sợi dây cáp nằm sát mặt nước được níu chặt vào 2 lũy tre trên bờ. Cạnh đầu dây cáp trên bờ có ổ súng du kích, sẵn sàng chiến đấu nếu quân địch dám lên bờ tháo dây. Một du kích hỏi 2 ông lãnh đạo: thế này liệu có chặn được tàu giặc không ạ? Ông Hậu khẳng định: nếu hỏa lực trên bờ của ta đủ mạnh thì chắc chắn tàu giặc dưới sông không dám tiến lên. Cũng tùy tình hình, đồng chí nhé. Nếu đánh được sẽ có lệnh. Anh du kích được ông Hậu gọi là đồng chí, sướng quá, cười tít mắt, đứng nghiêm, đưa tay lên trán chào theo kiểu nhà binh. Báo cáo ông chủ tịch xã, chúng tôi đã sẵn sàng. Ông Hậu và các du kích cùng cười ồ lên vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.